Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng, vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và Chúa Nhi chúng con ngồi xuống. Chúng con chỉ cần nhắc lại cha hai câu thôi. Chúa Giêsu hôm nay nói với các tông đồ: các con đừng sợ hãi. Nào nhắc lại. Chúa Giêsu nói với từ từ con. Chúa Giêsu nói với các tông đồ là: các con đừng sợ hãi. Rồi chúng con vỗ tay ba cái theo đúng nhịp coi: các con đừng sợ hãi. Vừa nói mạnh lên: các con đừng sợ hãi. Rồi ba chữ nữa: và đừng xao xuyến. Các con đừng sợ hãi và đừng xao xuyến. Rồi to lên để coi. Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng là: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, không như thế gian ban tặng. Cho nên lòng các con và rồi bây giờ chúng ta sẽ giơ tay cao lên, để trên chúng ta nhìn xuống, tất cả các cánh tay đều giơ cao lên, giơ cao lên, vỗ ba cái: lòng các con và trời, trên này nhìn đẹp lắm, Chúa đẹp lắm. Làm lại lần nữa coi. Chúa nói: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Lòng các con và lòng các con và nhưng mà lạy Chúa, trên thế gian này lúc nào cũng có những điều làm chúng con phải sợ hãi. Nào chúng con nói cho cha biết con sợ cái gì nhất. Con Nguyễn đấy, con sợ cái gì nhất? Con ba đứa lên đây gọi mau. Và đây để nói cho biết con sợ cái gì nhất?
Con sợ ma.
Con sợ ma. Con thấy ma bao giờ chưa?
Chưa.
Chưa. Sao con sợ?
Nó không dữ lắm.
Ồ, nó không dữ lắm. Rồi một em là sợ nhất là sợ ma, mặc dù chưa thấy mà biết nó không dữ lắm. Con sợ gì nhất?
Con cũng sợ ma.
Con cũng sợ ma. Con thấy nó chưa?
Dạ rồi. Chưa.
Sao con sợ nó?
Tại nó ghê lắm.
Nó ghê lắm. Một đứa thì nó hung dữ lắm, một đứa nó ghê lắm. Còn con sợ gì nhất?
Con sợ côn trùng.
Con gì?
Côn trùng.
Côn trùng hả? Côn trùng là con gì?
Gián.
Con gián. Ít con gián kìa. Rồi sợ con gián. Rồi còn bé nào nữa sợ gì lên nói ra coi. Rồi lên đây coi. Rồi lên đây. Sợ gì? Sợ gì? Sợ gì nhất lên nói cho nghe. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 bé. lấy cha trái tim con không? Rồi con sợ gì nhất? Con sợ gì nhất?
Sợ lửa.
Sợ lửa? Sao con sợ lửa?
Nó nóng.
Rồi một em là sợ lửa, lửa nó nóng, con sợ gì nhất?
Con sợ chuột.
Con chuột sao con sợ nó?
Nó cắn con.
Rõ chưa? Con sợ gì nhất?
Rắn.
Rắn sao con sợ nó?
Thì gì nó cắn người.
Nó cắn người, rồi con sợ gì nhất?
Sợ ma chứ sợ mẹ.
Hả?
Sợ ma chứ sợ mẹ.
Hôm nay mà mẹ đi lễ cho mẹ nó vui lắm. Vì mẹ nó với ma giống nhau. Nó sợ ma và sợ mẹ. Tại sao con sợ ma và tại sao con sợ mẹ?
Mẹ giữ như ma nó kìa.
Mẹ giữ như ma. Rồi con sợ gì nhất?
Dạ con sợ ma lại sợ nhện chứ.
Ma với gì?
Dạ ma với nhện.
Ma với nhện, sao con sợ con nhện?
Dạ nó nhiều chân, nó màu đen đen. Nó nhiều chân, nó màu đen đen nó ghê.
Rồi bỏ bên kia rồi. Rồi ma với nhện con sợ gì nhất?
Con khổ lắm đó, không ra.
Sợ cha long hả? Cái gì? Sợ cái gì? Nói lại coi sợ cái gì? Nó nói sợ gì?
Sợ khủng long.
À nó sợ khủng long, còn con sợ gì?
Con sợ ma.
Sao con sợ ma?
Con coi tivi nó ma nó ghê, mà mắt nó chảy máu.
Coi tivi thấy ma, mắt nó chảy máu, còn con sợ gì?
Dạ cha con sợ chết.
Này, hôm cuối cùng này ông này độc chiêu quá. Sao con sợ chết?
Dạ chết không được sống nữa.
Rồi, chúng ta cho mời chồng theo tất cả những câu trả lời. Mà câu trả lời cuối cùng của cái này nó lạ nhất là con sợ chết. Vì chết thì không được sống nữa, cho nên nó sợ chết. Rồi bây giờ cha gửi tặng cho chúng con mỗi bé một trái tim nha. Đây là trái tim Giê-xu. Vì khi mà gửi tặng mỗi bé một trái tim, vì khi mà chúng con có trái tim của Chúa Giê-xu rồi thì chúng con sẽ không còn sợ gì nữa. Con có Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nếu một người nhát như con, nhát như cha, sợ ma, sợ nhện, sợ lửa, sợ má mà nói rằng là các con đừng sợ hãi, mình có tin người đó không? Không. Mà bảo mình đừng xao xuyến, mình có tin người đó không? Không. Thôi nói gì nói ông cũng sợ ma, thấy bà đi mà ông bảo đừng sợ ma là làm sao mà tin nổi. Nhưng mà một người nói rằng hãy vững tin vì thầy đã thắng thế gian. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào thầy. Trong nhà cha thầy còn nhiều chỗ ở. Và nhiều lần khi mà các tông đồ, rồi các con cầm lên, không giơ đủ chưa? Cầm giơ cao trái tim lên, cầm giơ cao trái tim lên. Giơ cao lên, giơ cao trái tim rồi nè. Vậy nè con nè, xét ra. Giơ cao trái tim lên. Trái tim Chúa Giê-xu giơ cao lên con, giơ cao lên. Cầm lấy, móc vào tay, giơ cao lên. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà Chúa nói với các tông đồ đừng sợ hãi, thì chính Chúa cũng đã trải qua những cái sợ hãi đó của con người. Chúng ta còn nhớ vào đêm thứ mấy Chúa sợ nhất không? Đêm thứ mấy? Thứ mấy tuần thánh? Thứ năm tuần thánh ở đâu? Ở nhà lầu á. Chúa làm gì có nhà lầu mà nhà lầu? Ở đâu? Vườn cây dầu. Lúc mà Chúa nói là linh hồn thầy buồn đến chết được. Lòng Chúa Giê-xu lúc đó xao xuyến bồi hồi và run rẩy sợ hãi, mồ hôi tứa ra theo những lỗ chân lông như là máu chảy xuống đất. Chúa đã trải qua những giây phút mà khủng khiếp nhất mà Chúa phải nói với Chúa Cha rằng: lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này đi, nhưng hoàn toàn tín thác vào Cha để cho Cha toàn quyền trên cuộc đời của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu làm theo lệnh của Cha, cho nên Ngài đã chấp nhận chết trên thập giá. Và vì thế mà Thiên Chúa tôn vinh Ngài lên làm Chúa các Chúa, để mà khi nghe danh Thánh Chúa Giê-xu, mà mạnh lên. Khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu, các tà bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Mình thấy như vậy cơ mà. Khi nghe tên Thánh Chúa thôi là tà thần chạy trốn, tầng trời bừng sáng, trái đất khiếp run. Phải đầy quyền lực như vậy, dũng mãnh như vậy mới nói rằng đừng sợ hãi. Còn một người, ôi đừng sợ hãi. Mình có tin người đó không? Rồi đừng sao xuyến nhé, con thua gì không? Không. Mà một người vững mạnh, đây, nghe đây, tất cả các con, nghe đây, lòng các con và là mạnh lên, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Lòng các con, lòng các con, đó phải mạnh như vậy, vững như thế là thì người ta mới tin vào cái người nói. Không có con đừng sợ hãi, đừng trao xuyến. Trời ơi, nhìn thấy ông tôi thấy còn sợ quá, thà ông đừng nói tôi còn vững tin hơn, thưa anh chị em. Cho nên bây giờ chúng ta thấy đứa bé này đâu có sợ hãi gì đâu, vì nó biết nó đứng trên này có bảo đảm rồi. Cho nên là cứ nghịch, cứ quậy, cứ phá an toàn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà anh chị em nghe người trần gian mà nói với ta, không tin nổi đâu. Họ cũng sợ ông. Rồi mời chúng con về chỗ. Bây giờ cha sẽ hỏi người lớn. Người lớn coi người lớn sợ cái gì. Bạn nào, mời bạn lên đấy. Bạn cho mọi người biết là bạn sợ cái gì. Đợi. Rồi anh bạn, anh đây đây. Con sợ cái gì?
Con thưa cha là con sợ Chúa.
Con sợ Chúa. Tại sao con sợ Chúa? Tại sao con sợ Chúa? Chúa làm gì mà con sợ?
Con sợ Chúa và sợ chết ạ.
Ta hỏi cha hỏi là con tại sao con sợ Chúa? Mình sợ phải có lý do. Những cái đứa bé nó bảo con ma, ma vì nó coi trên TV nó thấy con ma. Còn con tại sao con sợ Chúa?
À, vì Chúa là tất cả của thế giới.
Chúa là tất cả của thế giới, con sợ Chúa. Một trong những cái ơn, bảy ơn Chúa Thánh Thần là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Vì Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng nắm vận mệnh của cả nhân loại, cả thế giới này, cả cái vũ trụ này. Vâng, câu trả lời của con là đúng, vì phải biết kính sợ Chúa. Có những người lờn mặt quen quá thì hóa nhàm, yêu chó chó liếm mặt. Mình không kính sợ Thiên Chúa mà nhớ rằng một trong bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Có người ta vì không kính sợ Chúa cho nên người ta muốn làm gì thì làm. Người ta không kính sợ Chúa cho nên là người ta mặc tình tự tắc oai tắc quái. Vì không kính sợ Thiên Chúa, họ chẳng sợ thưởng phạt, họ chẳng sợ có đời sau như thế nào. Họ không tin vào Thiên Chúa và họ không sợ Thiên Chúa, cho nên là cái thế giới này nó cứ loạn lên là như vậy. Vì người ta không kính sợ Thiên Chúa cho nên đúng, đây là một trong những điểm mà anh chị em cần phải lưu ý. Thế giới ngày hôm nay người ta coi thường Chúa quá, vì Chúa không có ra tay uy quyền cho nên người ta coi thường. Nhưng nhớ, giờ của lòng thương xót sẽ chấm dứt, giờ của sự công thẳng sẽ ra tay. Lúc đó con người ta không còn nói gì được nữa, không còn cơ hội để mà quay trở về nữa. Đây là cơ hội cuối cùng, đây là dấu chỉ cuối cùng, đây là những ngày giờ cuối cùng của thế giới để đón nhận lòng thương xót của Chúa, kính sợ Thiên Chúa mà quay về trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Còn tại sao con sợ chết?
Chết thì ai cũng phải sợ rồi ạ.
À, có ai không sợ chết giơ tay? Ai không sợ chết? Anh có sợ chết không?
Có ạ.
Tại sao sợ chết?
Chết thì là một, nói chung là một sự rời xa.
Hơi to lên, đàn ông ăn, còn thấy con bé này, con gái nó to vậy, đàn ông ăn to nói lớn. Sao sợ chết?
Chết là phải rời xa trần gian này.
Anh khoái trần gian này lắm à?
Ở trần gian này thì mình còn sống, còn thờ phượng Chúa được ạ.
Rồi chết có thờ phượng Chúa được không?
Cũng có thể thờ phượng Chúa được, nhưng mà cái đấy thì con chưa, không ai biết được ạ.
Anh chị em nghe câu trả lời này có chấp nhận được không? Không chấp nhận được. Giáo lý phải cho nó vững. Nghe đây anh bạn, trần gian này là đời tạm, quê hương của chúng ta đích thực là trên trời. Cho nên anh có lưu luyến trần gian này rồi anh cũng phải vĩnh biệt cái trần gian này mà đi. Anh có tha thiết với trần gian này rồi cuối cùng anh cũng phải nhắm mắt lìa bỏ. Anh có vợ con chưa?
Thưa cha con có rồi ạ.
Thương vợ không?
Thưa cha có ạ.
Thương con không?
Thưa cha có ạ.
Có phải bỏ vợ bỏ con không?
Không ạ.
Có phải đến lúc nào bỏ vợ bỏ con không?
Có ạ.
Lúc nào?
Lúc chết ạ.
Đấy, anh có lưu luyến mãi được không? Cho nên nếu mà đạo Công giáo, những người đi theo đạo Công giáo mà không nắm chắc cái giáo lý mà cứ lơ mơ như thế này thì cuộc sống của mình nó cứ lầy lội hoài. Nắm vững giáo lý, vững kinh thánh, vững niềm tin rằng trần gian này chỉ là đời tạm mà thôi. Anh có thương vợ con lắm rồi cũng lúc cũng phải bỏ mà đi. Mà vợ anh có thương anh lắm mà anh có đi rồi nó cũng bước đi bước nữa mà thôi. Chứ đừng có tưởng mãi đâu. Chuyện đó chuyện bình thường mà họ có quyền không? Có quyền bước, bước mấy bước. Cứ thằng nào chết là nó bước bước nữa. Rồi thôi gì hết. Thì chúng ta thấy rõ ràng là mình không bám víu vào cái trần gian này được. Cho nên là đời này mình phụng thờ Chúa. Mà đời này mình phụng thờ Chúa thì chắc chắn chưa có lơ mơ gì cả. Là anh chết, anh biết anh đi về đâu. Vì đời sau là đời này quyết định. Đời này anh tin vào Chúa, anh tín thác vào Chúa, anh đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa nói chắc chắn là những kẻ ấy được Chúa che chở, được Chúa bảo vệ và được Chúa giữ gìn. Giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Cho nên không có phải lo là không biết, con không biết chắc nữa mà mất con có được phụng thờ Chúa hay không. Là mình về chắc chắn là quê hương của mình là cõi trời, là quê trời. Đây là cõi đất. Cho nên mình về quê trời, về cái quê hương đích thật của mình như thế thì cha đón chờ mình cùng với tất cả những người lành thánh để mà ngợi ca lòng thương xót Chúa cho đến muôn đời. Chứ không phải lơ mơ là không biết là có được chắc hay không. Thôi bây giờ con sợ chết lắm vì con phải ở đời này. Đời này con có ở mãi được không? Ở mãi được không? Không. Không. Và mình nếu mà mình không xác tín rằng là mình chết mình được hưởng hạnh phúc quê trời thì chẳng ai cố gắng sống lành làm cái gì. Phải biết chắc rằng sống lành thì chết lành, sống dữ thì chết dữ. Đời này anh làm cái gì thì anh phải gánh nhận hậu quả về đời sau. Không trả đời này thì cũng phải trả đời sau. Cho nên kính sợ Chúa mà làm điều tốt lành để được về hưởng hạnh phúc với Chúa. Lơ mơ lờ mờ không biết gì cả, đời này không biết chắc có Chúa hay không thì chết anh cũng chẳng biết là anh có được về với Chúa hay không là phải. Thôi tôi tặng cho anh một cuốn sách này thật to để anh đọc cho nó sướng. Ráng mà đọc cho đọc cho đến khi chết nhé. Nhớ không? Ngày nào cũng phải mở ra đọc cho đến chết, nhớ không?
Vâng, con nhớ rồi ạ.
Nhớ chưa?
Con nhớ rồi ạ.
Còn sợ chết nữa không?
Không ạ.
Chắc chưa?
Chắc rồi ạ.
Bây giờ chết thì đi đâu?
Chết thì về thiên đàng với Chúa.
Về đó làm gì?
Để thờ phượng Chúa.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nha, về đọc để mà vững tin vào những điều tôi nói là những điều mà chính Thánh Faustina đã ghi lại ở trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Vì Faustina được Chúa cho thấy cả luyện ngục, cả hỏa ngục, cả thiên đàng. Cho nên Faustina được Chúa cho thấy trước, biết trước như vậy. Vì thế mà đã có người được Chúa cho thấy trước, biết trước thì những điều chúng ta nói không còn phải lầm lơ mơ, lờ mờ nữa mà là điều chắc chắn. Có máy nghe giảng chưa?
Thưa cha chưa.
Chúa thưa cái gì cũng chưa. Đây. Rồi đây máy nghe giảng 270 bài giảng. Rồi có tâm thư đồng nhân hậu chưa?
Thế sao con có rồi ạ?
Có chưa? Rồi, vậy mà con về chỗ. Đây, cha tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để con đọc, để con không còn sự sợ Chúa nữa. Mình kính, nhưng mà không có sợ. Như là ông kẹ, giống như là bé nó bảo nó sợ ma với mẹ nó sợ giống nhau. Mình không sợ Chúa như là một ông kẹ. Như là mình phải kính, kính Chúa. Để có một cái tôn ti, cái trật tự đàng hoàng. Vì Chúa là đấng tạo dựng nên mình là loài được Chúa dựng nên. Cho nên mình phải có một cái trật tự như vậy. Và Chúa nói ai giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và đến ở trong người ấy. Cho nên con giữ lời Chúa, con yêu mến Chúa thì không có gì còn phải sợ nữa, nhớ không?
Vâng ạ.
Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, và con đọc cuốn này, đọc xong con sẽ thấy rằng không còn một cái gì để mà sợ hãi nữa. Vì trong cuốn này Chúa nói con là một tạo vật, con là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Ta. Nếu mà cuộc đời này thiếu con thì công trình tạo dựng của Ta dường như vẫn còn thiếu một cái gì. Mỗi người là một cái gì rất riêng biệt, độc đáo và độc nhất vô nhị đối với Chúa và cả thế giới này. Con tên là gì?
Dạ con tên là Trang ạ.
Trang bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 19 tuổi ạ.
Con ở đâu?
Con ở Phú Thọ.
19 tuổi, con tên là Trang. Con có biết rằng từ tạo thiên lập địa đến trước khi mẹ con sinh ra con, có con Trang nào như con trên đời này không?
Dạ không ạ.
Rồi khi mà con chết rồi cho đến ngày tận thế, có con Trang nào giống con được xuất hiện trên đời này nữa hay không?
Chắc là không ạ.
Vâng, cho nên rõ ràng chỉ có một mình con Trang Phú Thọ 19 tuổi độc nhất vô nhị thôi, nhớ chưa?
Vâng ạ.
Còn sợ Chúa nữa không?
Con không ạ.
Không sợ Chúa nữa thì Ta sẽ tặng cho con thêm một cái máy 270 bài giảng để nghe nhá.
Vâng ạ.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Đây, tặng thêm cho con một trái tim. Một trái tim. Đây không phải là trái tim ngục tù. Trái tim ngục tù. Trái tim mùa đông. Trái tim ngục tù với mùa đông mà cứ rú lên. Trái tim để yêu thương, trái tim ngục tù cái gì? Trái tim mà cái tim ngủ yên. Trái tim ngủ yên thì chết chắc rồi còn cái gì? Trái tim là phải mở rộng ra, trái tim phải đập nhịp đập yêu thương. Trái tim là không có đóng khép lại là ngục tù, không có được ngủ yên, vì lúc nào cũng phải yêu thương, đập cái nhịp đập yêu thương. Vì đó là mình thể hiện dưới răn yêu thương của Chúa. Mà thể hiện dưới răn yêu thương của Chúa thì Chúa đến ở trong mình. Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong con, nhớ không? Còn con bé này, con gì đây? Trái tim của con trái tim gì? Rồi tên gì?
Con tên là Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc mấy tuổi?
Con 2 tuổi.
2 tuổi. Bảo Ngọc có gì đây?
Con cho phong bì.
Phong bì có cái gì trong đó?
Có tiền.
Tiền Bảo Ngọc cho ai?
Cho người nghèo.
Con có tiếc không?
Không.
Rồi xong rồi, chồng phát tay thưa anh chị em. 2 tuổi nó nói to ngon vậy hả? Rồi mốt Bảo Ngọc có đi tu không?
Có.
Đi tu làm cha hay làm thầy?
Làm hồ sơ.
Này tôi lại siêu đẳng à. Tôi gài cỡ đó mà nó không có bị vắt bẫy, tôi là con này nó quá siêu rồi. Không, không làm cha làm thầy. Em nghe thế nào? Hai câu đó thì nó sẽ là làm cha hay làm thầy. Nó sẽ làm thầy hay làm cha. Nó làm sơ. Rồi Ngọc ngoan quá, Ngọc giỏi quá. Cho tặng cho Ngọc trái tim nha.
Em cảm ơn cha.
Ngọc biết đọc kinh không?
Có.
Biết hát không?
Có.
Hát bài gì?
Lạy Chúa Giêsu.
Rồi bây giờ xin cho một tràng phát tay để hoan hô ca sĩ Bảo Ngọc hát bài Lạy Chúa Giêsu. Cho Trang bật cái ghế như thấp. Rồi mời ca sĩ Bảo Ngọc 2 tuổi lên hát bài Lạy Chúa Giêsu nha. Rồi Bảo Ngọc đứng lên cho cha. Rồi Bảo Ngọc đứng lên con. Đứng lên. Rồi giỏi quá. Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa rất thương, con chọn một ví von nghèo. Chúng con tin để Chúa đồng tiết hát cùng mỗi chúng con.
Rồi biết lại biết đọc kinh không?
Có.
Kinh gì? Vì cuộc khổ nạn.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ơi Cha hẹn như dưới đất chúng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con chúng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa Chúa cám dỗ. sự giấu. Amen.
Ai dạy con đọc kinh? Ai dạy con hát?
Mẹ dạy con hát. Mẹ, bố dạy con đọc kinh.
Wow. Mẹ dạy con hát, bố dạy con đọc kinh. Nhà con ở đâu?
Nhà con ở nhà con.
Đúng không? Đúng quá rồi, còn thắc mắc gì nữa. Nhà con ở nhà con, thiếu nhà con ở nhà hàng xóm. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy mà tương lai của giáo hội đang đặt nơi những đứa bé này đây, những em thiếu nhi này đây. Nếu ngay từ bé mà bố dạy con đọc kinh, mẹ dạy con hát, mới 2 tuổi thôi mà hát mà đọc kinh như thế này, mà biết phân biệt rõ là cha là thầy là sơ, rõ ràng đi tu là sơ chứ không có cha thầy lung tung gì cả. Thưa anh chị em, chúng ta thấy giáo hội có được những mầm non như thế này, giáo điểm tin mừng có được những thiếu nhi như thế này, thì đó là cái phúc, vì đây là những con người mà cha thầy và thầy đến ở trong những con người này. Rồi chung dưới đây là các bé thiếu nhi khác, là mỗi bé đóng góp phần của mình. Con tên gì?
Con tên Bảo Trân.
Kia là Bảo Ngọc, con là Bảo Trân. Bảo Trân có gì đây?
Có thư.
Trong thư có gì? Trong thư này Bảo Trân, Bảo Trân có gì? Để cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, cho các bạn nghèo. Còn con có gì?
Có tiền.
Cho ai?
Cho người nghèo.
Có đi tu không?
Có.
Rồi, con có đi tu không?
Dạ có.
Con có gì đây?
Con có phong bì.
Cho ai?
Cho bạn nghèo.
Rồi, còn hai ông hơn. Con có gì đây?
Con là ôi là mèo.
Ở đây là con mèo. Mèo, trong mèo có cái gì?
Có heo.
Mèo có con heo. Rồi, trong con heo có cái gì?
Cái con là heo.
Con cho con mèo. Cho con mèo có con heo. Cho con heo có người nghèo. Đúng không? Đúng quá, cho mọi chồng có tay thưa anh chị em. Cho con mèo. Cho con mèo có con heo. Cho con heo có người nghèo. Còn con cái gì đây?
Con heo.
Heo con cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Con có đi tu không?
Dạ không.
Con có đi, con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho một chàng phát tay hoan hô. Chúng ta có tới 3 sơ với lại 1 cha. Rồi xin mời các sơ, các cha, các thầy đem heo lại để dưới chân Chúa, rồi lãnh món quà của lòng thương xót Chúa. Rồi chúng con lại đó dùm cha. Rồi, mà chúng con về chỗ. Thưa anh chị em, mỗi thánh lễ thiếu nhi mà chúng ta thấy các em thiếu nhi lên như vậy, trả lời rất hồn nhiên, rất tự nhiên, rất là đơn sơ, và nhất là các em tập có tinh thần bác ái yêu thương, sống dưới răn của Chúa. Chính các em đang làm cho người lớn phải suy nghĩ lại, là chính các em đang sống điều mà Chúa truyền. Nếu các con yêu mến Thầy, hãy giữ lời Thầy. Mà lời Thầy là gì? Là hãy yêu thương nhau. Mà yêu thương nhau là biết chia cơm sẻ áo cho người nghèo. Các em đang làm công việc đó hồn nhiên, chẳng biết tính toán gì cả. Còn bao nhiêu những người khác, những người lớn khác, bây giờ chúng ta có tiền, bây giờ chúng ta có của, bây giờ chúng ta có bao nhiêu thứ, nhưng có biết chia sẻ, có biết lo, có biết nghĩ cho những người khác hay không? Mời anh chị em, mỗi người chúng ta tự suy nghĩ lại, tự suy nghĩ lại và hỏi rằng là tôi có yêu mến Chúa thật hay không? Nếu tôi yêu mến Chúa thật, tôi có giữ lời của Chúa hay không? Mà tôi giữ lời của Chúa đó là giữ lời gì đây? Đó là lời yêu thương nhau như Thầy yêu thương tôi. Và khi tôi cảm nhận được điều đó thì tôi có cảm nhận được rằng là Chúa đang ở trong tôi và tôi đang ở trong Chúa. Thầy và cha Thầy sẽ đến ở trong các con. Và lúc đó ta sẽ thấy được là khi có Chúa ở trong tôi rồi, không có lý do gì mà tôi sợ hãi nữa, không có lý do gì để mà tôi xao xuyến. Bản tính tự nhiên của con người là lo lắng, là sợ hãi, là xao xuyến, lo cơm, lo gạo, lo áo, lo tiền, lo nhà, lo cửa, đủ mọi thứ lo. Mở mắt ra là lo, đúng không ạ? Mở mắt ra là lo, nhưng cái thung lũng nước mắt này, cho nên mới bảo rằng là thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Thung lũng nước mắt này chúng ta đầy tràn những lo lắng, sợ hãi. Vậy mà có một đấng cũng từ trong thung lũng nước mắt này, cũng từ trong bóng tối sự chết này đã chiến thắng hết tất cả và đứng vững nói với chúng ta là các con và các con. Vâng, nhớ đừng sợ hãi, đừng xao xuyến. Mời chị em nghe những lời chứng của những người đã được ơn của Chúa, không sợ hãi và cũng chẳng xao xuyến gì cả qua những lá thư sau đây. Đây là lá thư của một người ở bên Hoa Kỳ. Con là Phêrô Bùi Xuân Thành, hiện đang ở tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ. Con có người bạn mới trở lại đạo được 7 năm. Vừa rồi vào giáo điểm tin mừng và lại 7 ngày, bạn con vui mừng và rất hạnh phúc. Con xin làm bài thơ miêu tả cảm xúc của bạn con như sau. Đề tài là tình con chiên lạc. Con là chiên lạc tìm về, vì lòng bối rối trăm bề ngổn ngang. Ơn trên soi lối dẫn đàng, tìm đến với Chúa bình an tâm hồn. Con đến giáo điểm tin mừng, biển người dậy sóng tưng bừng tung hô. Lòng con như sóng vỗ bờ, vui như con trẻ đứng chờ cha yêu. Mặc cho nắng gắt tới chiều, mặc cho chật trội người nhiều như nêm, mặc cho nóng cả ngày liền, mặc cho bụng đói triền miên dày vò, mặc cho đàn muỗi vo vo, mặc cho xe cộ còi to dội vào, mặc cho nhạc nhảy ồn ào, mặc cho mũi nhọn chĩa vào chung quanh. Nhưng mà tất cả đều thành như đồ phế thải, như cành cây khô. Lòng thương xót Chúa vô bờ, lòng con yêu đến dại khờ Chúa ơi. Tình yêu lớn nhất trên đời, con dâng lên Chúa muôn lời ca khen. Mến Chúa liên lỉ ngày đêm, tâm hồn trí tưởng lại thêm việc làm. Tại nơi giáo điểm tin mừng, cho con chìm đắm đại dương vô bờ. Đời con tội lỗi bùn nhơ, cho con tín thác tôn thờ Chúa yêu. Thưa anh chị em, mặc cho, đấy là thái độ của người không sợ hãi và không xao xuyến. Mặc cho sóng, mặc cho mưa, mặc cho nắng, mặc cho lời chê tiếng khen, mặc cho người đồn thổi, mặc cho người lời thị phi, vẫn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Đấy là bí quyết, đấy là điểm làm cho chúng ta không còn sợ hãi, không còn lo lắng nữa. Thưa anh chị em, đây là một lời chứng kế tiếp. Con là Maria Đào Thị Thêm, 31 tuổi, ở giáo xứ Xuân Hòa, giáo phận Thái Bình. Con trai của con là Vinh Xuân Trần Minh Phú, sinh ngày 16 tháng 10 năm 2017. Con của con sinh ra bị ngạt vì nhau quấn cổ 3 vòng và cạn nước ối, toàn cơ thể tím tái, chết lâm sàng. Sau đó các bác sĩ đã dùng biện pháp hô hấp nhân tạo, cho thở bằng máy và chuyển lên tuyến trên. Các bác sĩ ở tuyến trên khám và cho biết sức khỏe của cháu rất xấu, không thể can thiệp được và chắc chắn phần chết là đúng, phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Hà Nội. Khi nhập viện Trung ương, các bác sĩ cũng nói cháu bị ngạt rất nặng do thiếu oxy lên não và có thể tử vong bất cứ lúc nào. Họ nói cháu có sống thì cũng sẽ bại não. Chúng con rất buồn. Chồng con và mọi người trong gia đình đã nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con. Tạ ơn Chúa, bác sĩ thông báo não của cháu đã có dấu hiệu hoạt động trở lại, đã cho cháu đi chụp để kiểm tra mức độ tổn thương của não. Và thật hạnh phúc khi kết luận não của cháu hoàn toàn bình thường. Con đưa cháu đi tái khám 3 lần, các bác sĩ đều kết luận con của con hoàn toàn bình thường. Đúng là không có gì mà Chúa không làm được. Tạ ơn Chúa, con Đào Thị Thêm, giáo phận Thái Bình. Thưa anh chị em, phải như vậy thì mình mới không sợ hãi, không lo lắng. Nếu mình cầu, nếu mình nguyện, nếu mình khấn mà con của mình nó vẫn cứ chết thì mình mất niềm tin và sẽ lo lắng sợ hãi mãi mãi. Đây là một lời chứng của người bên Úc Châu. Con là Maria Vũ Thị Lan và Giuse Tô Minh Thuấn. Thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con đang sống ở Úc nhưng hàng ngày đều hợp lòng dự lễ của cha và nghe cha chia sẻ lời Chúa. song thánh lễ lại nghe đài lòng thương xót. Từ đó cuộc đời của chúng con được bình an. Đấy là điều mà Chúa nói Thầy ban bình an cho các con. Nếu ta không nghe lời của Chúa, nếu ta không gặp gỡ được những chứng nhân, lòng ta cứ bối rối mãi. Nghe lời của Chúa, và lời của Chúa phát sinh hiệu năng, hiệu quả qua những chứng nhân lên chia sẻ làm chứng. Nhờ đó mà ta vững tin vào Chúa hơn. Mà khi vững tin vào Chúa thì ta mới có được sự bình an hơn. Con luôn sống có Chúa và Chúa luôn đồng hành với chúng con. Hồng ân Chúa đổ xuống trong vợ chồng chúng con là làm việc gì cũng được bình an và thu kết quả thật cao. Bệnh của con rất nhiều mà Chúa đã hết, Chúa luôn dìu dắt nâng đỡ con. Chúa ban cho vợ chồng con hồng ân lớn lao là một năm được 4 lần về giáo điểm tin mừng, được dìm mình vào lòng thương xót Chúa, được vũng vầy trong biển bao la lòng thương xót Chúa. Thưa cha, con thấy đam mê và bị ghiền vào đất thánh giáo điểm này rồi. Chúng con xin được như những con chim, đất ở đâu lành thì chúng con đậu ở đó. Con xin tạ ơn Chúa bằng 1 tấn gạo để cha chia sẻ cho người nghèo. Xin nhận tấm lòng nhỏ bé của chúng con từ bên Úc Châu, Maria Vũ Thị Lan. Đây là một người khác. Thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Văn Luyện, giáo sư Tân Phú Hòa, giáo phận Sài Gòn. Con viết thư này làm chứng cho bố vợ con là người đạo Phật được ơn chữa lành. Sáng ngày 11 tháng Giêng năm 2019, hai bố con của con đến bệnh viện 175 ở Gò Vấp thăm bà vợ của con. Lúc tới thì thấy sức khỏe vô cùng yếu, không còn tí gì là sức sống, đủ mọi bệnh trong người. Ra về, đứa con của con nói rằng chắc ông ngoại chết không sống nổi đâu, quá yếu rồi. Chiều hôm đó bệnh viện làm giấy cho bố con về để lo hậu sự. Đến khuya hôm đó bệnh trở nặng, vợ con túc trực ở đó mở đài lòng thương xót cho bố con nghe và liên lỉ đọc kinh lòng Chúa thương xót, mặc dù bố vợ của con là người ngoại đạo. Vợ con rất bình tĩnh, anh chị em thấy người có lòng tin vào Chúa khác như vậy. Trong lúc mọi người rối lên lo hậu sự thì người con đó vẫn bình tĩnh. Vợ con vẫn bình tĩnh trong và thầm nghĩ nếu Chúa cất về cũng xin phó thác trong bàn tay Chúa, nếu Chúa chữa lành cũng xin cảm tạ Chúa. Đêm hôm đó, con nhắn tin cho cha và cha đã trả lời. Cũng từ lúc đó, bố con được Chúa sờ chạm, dần dần hồi phục và hồi phục rất nhanh. 2 ngày sau, bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bố con rất tốt, không có gì hết và cho làm giấy xuất viện ra về ngày 14 tháng Giêng năm 2019. Cha và cộng đoàn thấy không, Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót vô cùng. Từ một người bác sĩ chê cho về, Chúa thương xót chữa cho khỏi trong tích tắc mà thôi. 2 ngày sau, bệnh viện cho về sức khỏe đã tốt. Ôi muôn vàn cảm tạ tình thương của Chúa. Chúa không phân biệt người có đạo hay người không có đạo, miễn người đó có niềm cậy trông vào Chúa. Con Nguyễn Văn Luyện. Và thưa anh chị em, đây là một bài thơ để cho chúng ta vững tin vào Chúa nhiều hơn. Chúa yêu mến người, Chúa yêu mến tình người nơi hoang địa. Nghe, Chúa nói với con đừng xao xuyến. Chúa nói với con, mạnh lên, Chúa nói với con, đừng lo buồn, có Chúa kề bên. Cuộc đời con luôn có Chúa đồng hành. Chúa nói với con, mày lên, Chúa nói với con, đời trần gian có bao nhiêu chuyện, vì thế gian đâu phải thế ngay, đúng không? Người ta nói thế gian chứ quay nói thế ngay bao giờ. Trong cuộc sống có lắm thứ đổi thay, con lo buồn cũng không ngoài ý Chúa. Sợi tóc rụng cũng là ý Chúa, cuộc đời con theo ý Chúa thôi. Con cầu nguyện xin Chúa hãy đồng hành, Chúa chia sẻ mọi điều con nếm trải. Về bên Chúa tim con bay nhảy, chuyện thế gian tạm gác sang bên. Ở cùng Chúa con chẳng biết lo buồn, về giáo điểm tin mừng là có thật. Về giáo điểm mọi người thân mật, như anh em hòa thuận vui thay. Như ngón tay trong một bàn tay, bình an Chúa hiện trên từng nét mặt. Nét vui tươi trên từng khuôn mặt là thánh thần Chúa đổ ơn thiêng. Về giáo điểm chẳng vướng bận ưu phiền, trong ơn Chúa muôn người luôn thư thái. Về bên Chúa không còn sợ hãi, tiếng lần hạt át cả tiếng mưa. Về giáo điểm dù bạt rách sông thưa, Chúa yêu mến tình người nơi hoang địa. Về với Chúa con về một phía, về thế ngay không ở thế gian. Lòng thương xót Chúa tuôn mãi không ngừng, trên những ai thực hành lòng thương xót, Chúa nói với con. Chúa nói với con. Và hôm nay thay vì chúng tôi hát như mọi lần với anh chị em, xin phép được kết bằng một cái cảm nhận của một người về lòng thương xót Chúa, để nói lên lý do tại sao họ đến với lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng. Họ cảm thấy bình an và kêu mời những người khác cũng hãy đến mà cảm nhận bình an đó. Cảm nhận về lòng Chúa xót thương. Con là một tân tòng được Chúa chọn đã hơn 20 năm nay, nhưng con mới chỉ cảm nhận được lòng Chúa xót thương từ khi biết tới giáo điểm tin mừng, biết tới bài giảng của cha. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con. Có lẽ cái tên giáo điểm tin mừng đã được Chúa lựa chọn từ trước nên rất đúng với cái tên của nó. Đó là một nơi nhỏ bé, khiêm nhường để loan báo tin vui của tất cả mọi người được lòng Chúa xót thương cứu chữa cả về thể xác lẫn tâm hồn, là điểm đến của những đứa con hoang đàng lâu ngày trở về cùng Chúa, là điểm đến của những con người ốm đau bệnh tật không thuốc men nào chữa được, là điểm đến của những con người tội lỗi từng làm những việc xấu xa với xã hội. Họ dám dũng cảm nhận lỗi trước Chúa mà không cần các cơ quan chức năng truy lùng, bắt bớ, tra hỏi. Và lòng Chúa thương xót đã đưa họ trở về với cộng đồng, từ bỏ những tội ác. Là điểm đến, là trường cai lý tưởng của những con nghiện ma túy đã làm tan nát bao gia đình và là gánh nặng của xã hội. Lòng Chúa xót thương sẽ đón nhận họ và giúp họ từ bỏ ma túy trở về với cộng đồng. Là điểm đến của tất cả những đôi vợ chồng tan vỡ, những gia đình bất hạnh, những rạn nứt tình cảm giữa anh em, bạn bè, bố mẹ, con cái. Lòng Chúa thương xót sẽ là tòa án hòa giải tất cả. Và điều trái ngược nhất và cũng kỳ lạ nhất chưa nơi nào có được, là đến với lòng Chúa thương xót, những con người nghiện ngập, tội lỗi, nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, hình dạng dị tật xấu xí nhất không ai dám đến gần, thì họ được trân trọng, yêu thương và giúp đỡ, sẻ chia một cách tốt nhất. Đúng như thế, thưa anh chị em, ngày thứ Sáu 31 tháng 5, bế mạc tháng Hoa, chúng tôi có đoàn kiệu Đức Mẹ, mà những người đi kiệu không phải là những người bình thường. Đó là những người cô nhi, đó là những người ngoại đạo, đó là những người xì ke ma túy, đó là những người khuyết tật ngồi trên chiếc xa lăn, và là những người phục vụ đi phục vụ họ. Đấy là một đoàn kiệu có 102, và đoàn kiệu ấy sẽ rước Đức Mẹ từ đài Chúa Thương Xót vào trong nhà thờ, để với 20.000 chùm hoa năm sắc mỗi người được nhận, chúng ta sẽ thực hiện điều đó để cho mọi người cảm nhận đây là nơi mà Chúa chọn để thi thố lòng thương xót cho mọi người, một thách đố đối với những kẻ không tin. Và quan trọng nhất vẫn là nơi để tất cả mọi người đến phục hồi nhân phẩm của mình. Vì trên đời không có ai là hoàn hảo. Đến đó, con khẳng định một điều là tất cả mọi người nên tốt nhờ lòng Chúa thương xót. Nếu một người nên tốt thì xã hội mỗi ngày cũng sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên những người dù có đạo hay không có đạo đến đây đều được mình thấy mình hoàn thiện và sống tốt hơn, giúp ích cho xã hội, giúp ích cho cuộc đời. Và như thế lòng thương xót Chúa đúng là điểm đến bình an. Lời Chúa nói Thầy ban bình an đích thật là có thật. Lời Chúa nói đừng sợ hãi, đừng xao xuyến đúng là lời của một người có đầy quyền năng làm chúng con đáng tin cậy. Amen. Mời chị em và thưa chúng con đứng lên chúng ta.